vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thuần từ văn phòng luật sư Nguyễn Văn Thuần ở Fairfield để giúp Mai Hoa cũng như là đưa tới quý vị về những thay đổi mới nhất trong năm 2018 về Fair Work, có nghĩa là cái mối quan hệ giữa chủ và thợ trong cái việc mà thỏa thuận công ăn việc làm cũng như tiền lương như thế nào. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thuần.
Xin chào cô Mai Hoa và toàn thể khán giả của SBS.
Dạ thưa anh, trong năm 2018 thì theo như Mai Hoa biết rằng là có những thay đổi về Fair Work, thì không biết là luật sư có thể giúp giải thích cũng như là giới thiệu về những thay đổi đó như thế nào thưa luật sư?
Dạ thường thường thì là mỗi một năm thì Fair Work thì họ hay có những cái review về luật là về những cái minimum wage, số tiền lương tối thiểu phải trả cho thợ, hoặc là những cái chi tiết khác họ có thể họ review lại và họ có thể tăng lên để mà làm cho những quyền lợi của người thợ được tương xứng. Thành ra nó thay đổi theo từng năm. Thành ra như năm nào cũng vậy, thành ra nó thay đổi rất là nhiều.
Dạ thưa, những cái thay đổi trong năm nay họ tập trung vào những cái mục nào cũng như là những cái công việc nào hay là ngành nghề nào thưa luật sư?
Về ngành nghề thì họ coi tất cả những cái ngành nghề, tại vì nó như thế này, họ chỉ có chuyên chú vào tiền lương tối thiểu cho người thợ. Tức là họ bắt buộc người chủ phải trả một cái số tiền không được dưới cái số tiền luật định. Cái tiền luật định nó thay đổi theo từng năm. Và cái số tiền luật định nó cũng thay đổi theo từng ngành nghề. Ví dụ như làm về take away thì nó có cái take away award. Rồi catering thì catering award. Rồi clerk thì nó có award. Nó có những cái khác thì nó trong những cái award đó liên hệ như vậy. Thì những người nào mà làm trong khu của mình thì nên vào Google để mà mình tìm cái award update nhất của cái năm này, để mình coi ở năm nay chủ của mình trả tiền cho mình có đúng hay không, có hợp pháp hay không.
Thưa không biết luật sư có thể giới thiệu một số vài những cái công việc mà cái tiền tối thiểu của một số công việc để cho thính giả có thể hình dung ra được cái sự thay đổi nó như thế nào thưa luật sư?
Thì bây giờ nói tóm lại là nó rất là nhiều, nhiều lĩnh vực và nhiều cái award để mà nói lên cái tiền thấp nhất mà chủ phải trả. Nhưng mà tôi đơn cử cho một ví dụ như đại khái là trong một cái tình trạng mà labor thôi, thì cái award là bây giờ đó là cái tiền mà nó thấp nhất thì nó phải là 16.87 cent một giờ để phải trả cho công nhân. Và cái số giờ mà mướn tối thiểu là phải, ví dụ như trường hợp mà full time casual hay như vậy, thì là 38 giờ một tuần, ngoài sau đó thì là overtime. Thì đại khái là những cái overtime thì nó là regular thôi, nó cũng bình thường theo từng năm, nhưng mà cái số tiền minimum, số tiền tối thiểu thì nó tăng theo từng năm một.
Tức là năm nay là cái tiền tối thiểu cho những cái công việc mà lao động á, tay chân không có chuyên môn đó, là 16 đồng 87 cent. Tức là cái tiền này thì cho lao động thì có áp dụng vô chẳng hạn những người mà phụ nhà hàng hoặc là phụ bán shop chung luôn không? Hay là
nó theo cái award, thì ra tùy theo cái người chủ họ, nếu mà họ mướn những người mà như waitress mà họ cho họ làm một cái employment contract rõ ràng, họ trong cái đó thì là nó làm trong catering award, nó là như vậy. Còn cái này là laborer, thí dụ như bây giờ cleaner hay này kia thì đại khái là làm bằng labor thì có thể là áp dụng theo cái đó. Thì đó là coi như thấp nhất rồi.
Dạ thưa, cách đây không lâu thì SBS Việt ngữ cũng có một những cái chuyên đề điều tra ra thì thấy rằng là phần lớn các chủ người Việt trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống mướn những cái người chạy bàn hoặc là phụ trong cái nhà hàng là sinh viên học sinh á, và trả lương rất là thấp, chẳng hạn như có 8 đô hoặc là 10 đô một giờ. Và trong trường hợp như thế đó thì những chuyện như vậy thì hình như hiện nay thì nó vẫn còn chứ không phải là không. Thì nếu mà ra Fair Work á, chuyện gì sẽ xảy ra thưa luật sư?
Thì nó rõ ràng là như thế này, là thực ra cái trường hợp nó rất là thường xuyên, là bởi vì có cung và có cầu. Ví dụ như những em du sinh có thể cần tiền thêm chút đỉnh tiền để đi học thì cũng chịu để mà làm lấy tiền mặt 10 đồng một giờ. Nhưng còn 8 đồng thì bây giờ chắc tôi nghĩ là không còn nữa, chắc họ trả khoảng 10 đồng. Thì 10 đồng như vậy thì nó là dưới cái mức quy định của chính phủ. Nhưng mà họ chấp nhận cái chuyện như vậy. Rồi thì thực sự ra đối với người Việt đó thì ít có khi nào mà thưa kiện lắm. Chỉ có thí dụ như người Việt, như là tôi có một cái case mới đây là cái người chủ người Việt ở một nhà hàng thì có mướn mấy người Tây junior nó làm việc. Nó làm việc xong rồi từ năm 2013, 2014 cho đến bây giờ thì cái thằng junior đó, nó người Tây, nó lại đâm ra nó thưa kiện là người chủ là coi như là trả dưới cái mức lương quy định.
Yeah.
Rồi dưới mức lương quy định rồi thì nó lại claim là nó không có trả tiền super, rồi không trả tiền overtime,
yeah.
Rồi xong nó cuối cùng nó mới tìm thiếu như vậy, nó mới tính là interest từ hồi đó đến giờ, là tức là ngay lúc đó ví dụ 2013 nó không claim, tới bây giờ claim rồi tính tiền interest là kinh khủng. Thành ra những cái trường hợp đó đối với người chủ người Việt của những cái tiểu thương đó thì nên cẩn thận. Thì chút xíu đó tôi cũng nói chuyện thêm về là mình làm cách nào để mà mình có để mà mình phòng ngừa cái chuyện đó. Thì nhân tiện như vậy thì tôi cũng nhìn về phía hai mặt, một bên là bên dịch chủ, bên thợ. Thì thứ nhất đó là bên chủ thì chúng ta cũng nên giữ gìn những cái sổ sách về employment, nếu mà mình có employment contract,
yeah,
thì rất là tốt. Rồi là mình làm xong cái employment contract thì bỏ trong cái hồ sơ. Thứ hai là mình làm cái time sheet của những người nhân viên của mình, là time sheet là họ làm từ mấy giờ mấy giờ. Thứ ba là họ nên làm một cái pay slip, nó là nằm trong cái luật định là phải bắt buộc có cái pay slip cho nhân viên. Cái thứ tư là mình phải trả cái superannuation, cái tiền nếu mà mình employ họ trong casual, mà full time casual, tức là họ luôn cả cái tiền holiday pay, tiền này kia mình gom vào luôn á, thì không phải là permanent á. Thì rồi xong rồi mình mới tính cái tiền super luôn vào trong đó luôn, thì họ mình phải pay cái pay super. Thành ra những cái đó thì những người tiểu thương, những cái chủ nhà hàng nhỏ thì nên liên lạc với accountant để tìm những cái mẫu để về mình làm, mình bỏ trong đó để mình có thể mình bảo vệ mình. Mình không biết được là trong 1, 2 năm nữa thì nó come back, nó trở lại, nó nói ok mày thiếu tao tiền, lúc đó là mình đang làm ăn mà mình gặp nó đó thì rất là phiền phức.
Yeah.
Thành ra cái đó là cái lời khuyên của chúng tôi cho tất cả những cái chủ nhà hàng hoặc là chủ tiệm shop về tạp hóa, hay là khi nếu mà chúng ta có mướn người thì chúng ta nên cẩn thận. Mình không biết được lúc này thì đang còn vui vẻ, nhưng mà một vài năm sau thì nhiều khi không còn vui vẻ với nhau nữa, họ có thể làm bất cứ chuyện gì để mà làm phiền đến mình. Đó là cái lời khuyên về phía chủ thịnh, người chủ business. Còn về cái người làm công thì thứ nhất là họ phải biết cái quyền lợi của mình, họ trả như thế nào. Họ trả không được thì mình nên nói với họ là anh chị có thể trả cho tôi đúng cái luật định. Thì lúc đó là họ có quyền, thứ nhất là họ có chịu làm nữa hay không, nữa không đó là họ phải coi lại, nếu mà thiếu thì nên đòi lại, và nếu không đòi lại thì họ phải làm một cái application tới Fair Work. Quý vị mà nhân viên thì có thể vào website Fair Work để mà làm cái application. Thì cái thủ tục mình làm cho mình điền vào như vậy, mình cho biết là họ thiếu bao nhiêu tiền, work out mình thiếu bao nhiêu tiền. Rồi sau đó thì thường là Fair Work sẽ tạo một cái bữa họp mặt để mà cho cả hai bên đều giải thích, nó gọi là mediation, để mà mình có gì mình giải thích hay không. Hay bên kia có thể nói thôi bây giờ ra phiền phức quá, thôi vậy tôi có thể trả cho nhiêu đây để mình coi như xí xóa. Nếu mà hai bên có đi thương lượng không thành công thì lúc đó người nhân viên cũng có thể lựa chọn là đi ra tòa, thì tòa nó gọi là Federal Court ở Sydney để mà tranh chấp. Thì đó là cái trường hợp mà xấu nhất, thì đó là như thế. Thì mặt khác, ngoài ra đứng về phía mà nhân viên á, thì đôi khi có trường hợp mà chủ sa thải mình bất tình lình.
Yeah.
Thì ví dụ như là bây giờ nếu mà một cái cơ sở nào khoảng dưới 20 người thì thường họ muốn sa thải thì họ phải cho mình một cái written notice. Thì cái written notice là nó phải nói là anh đã bị phạm tội nhất là như này.
Yeah.
Đơn giản ví dụ như là anh không được hút thuốc lá trong cái khuôn viên của sở mà anh đã phạm. Anh
yeah.
không hút thuốc thì tôi sẽ cho anh cái cảnh cáo. Mà lần thứ nhất, lần thứ hai, và cuối cùng là tôi sẽ terminate anh
without
further notice. Mà nếu như vậy, họ phải làm đúng, họ phải đưa giấy, họ phải cho biết rằng là tôi cảnh cáo anh. Nếu mà anh còn tái phạm, thì chúng tôi sẽ đuổi anh. Thì lúc đó là họ làm đúng luật. Còn nếu mà họ không làm cái chuyện đó, thì họ sa thải mình trái luật. Thì nó gọi là unfair dismissal. Thì nếu mà trường hợp mình có cái unfair dismissal, thì mình phải làm sao? Mình cũng phải apply for to Fair Work. Và Fair Work sẽ investigate, sẽ hỏi chủ là tại sao anh sa thải nó như thế, thì chủ sẽ có điều kiện để nó giải thích là tại bia tại sao tôi đuổi như vậy. Thì nếu mà trường hợp Fair Work thấy là anh chủ mà đuổi mà có vẻ không có lý do chính đáng mà đuổi, hay là không theo cái đúng cái thủ tục, cái procedure đúng để mà đuổi, thì Fair Work sẽ nói chuyện với chủ và nói anh làm như vậy thì là không đúng, thì tôi đề nghị anh nên bồi thường cho họ một số tiền giống như thí dụ như vậy, như thế nào đó, để cho họ có thể kiếm được việc làm khác. Đại khái là nó như thế, thì đại khái là mình có rất là nhiều quyền, ngoài những quyền luật định như là quyền được nghỉ, nghỉ holiday, hoặc là maternity leave, coi như là nghỉ sau khi sanh đó, những quyền luật định là mình phải được hưởng. Thành ra những cái quyền lợi đó thì những nhân công nhân thì nên được biết và để mình bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thuần về những thay đổi mới nhất trong Fair Work cho năm 2018. Dạ thưa luật sư, những gì mà luật sư vừa trình bày thì nhận thấy rằng là sống trong một cái xã hội mà luật pháp chặt chẽ thì không những chỉ có những người làm công và cả những người chủ cũng cần phải hiểu luật để tránh bị gây phiền phức cho chính bản thân mình cũng như là tránh bị thư kiện ra trước tòa. Thực ra thì là không phải ai cũng biết rằng là mình cần phải cẩn thận đưa ra những cái gọi là cái notice, những cái cảnh báo là lần số 1, lần thứ 2 và giữ lại là tất cả những cái bằng chứng đó để rủi sau này nếu mà người nhân viên đó có kiện ra mình trước tòa thì mình còn có được cái bằng chứng để mình chứng minh. Thì đây là một cái lời khuyên rất là hữu ích. Dạ thưa, quay lại cái trường hợp nếu những cái nhân viên làm việc trả lương bằng tiền mặt đó, một ngày đẹp trời nào đó họ có khả năng đi kiện người chủ ra tòa vì trả lương thấp không thưa luật sư?
Trên nguyên tắc ở đây ở xứ Úc này đó thì cái quyền kiện tụng thì là cái quyền của họ, họ có thể kiện bất cứ cái gì. Nhưng mà vấn đề là kiện thắng hay không thắng thì lại là chuyện khác.
Yeah.
Thành ra vấn đề ở đây á, mà thắng hay không thắng thì vấn đề đó là bằng chứng. Thì ví dụ như bây giờ họ có thể kiện, nên họ gọi là underpay. Thì underpay như vậy đó thì nó là cái section 293 của Fair Work Act 2009. Thì trong cái section 293 họ quy định rằng là người employer, người chủ phải trả cho vừa đúng cái National Minimum Wage Order. Thì order thì nó mới nói là có những cái award này, anh làm ở khu này thì hay là nurse thì nó là nurse award, hay là nó đại khái ngành nghề nào nó cũng có những cái award để mà nó liên hệ đến cái minimum wage. Thành ra cái section 293 là bắt buộc người chủ phải biết là để mà mình phải trả cho đúng cái minimum wage. Rồi sau đó là nó có những cái như là bắt buộc là phải có cái payslip, rồi sau đó rồi cái phải modern award, rồi cái phải cái annual day act, nghĩa là tức là phải tất cả cái đó thì nó nằm chủ mình phải comply, mình phải làm, mình phải giữ gìn, mình phải làm sao cho nó đúng. Thì đó là cái mà chúng tôi muốn nói là nếu mà mình không khéo thì mai mốt nó sẽ làm phiền mình rất là nhiều thời gian và phiền muộn, trong khi mình chỉ có làm ăn thôi. Thì đâu có muốn mình bỏ thời giờ và làm những chuyện khác. Thì nếu mà một ngày hôm nay mà mình không cẩn thận thì trong tương lai thì mình có thể mình có những ngày rất là bực mình.
Nghe như vậy thì nếu mà là chủ shop chắc qua cũng không dám mướn ai mà trả mà 10 đồng một giờ bằng tiền mặt.
Còn trên nguyên tắc thì nó là không hợp pháp. Thành ra mình ở đây thì mình ở trong cái xứ sở này nó là tôn trọng luật pháp, thì mình phải, nếu mà mình muốn như vậy thì mình phải làm cho đúng luật. Mình làm cho đúng luật thì trong tương lai không có ai có thể bắt bẻ được mình hết.
Dạ thưa, luật sư nhắc nhiều đến cái những cái award của Minimum Wage Award, thì có thể luật sư giải thích rõ hơn để cho những thính giả mà không có quen, nhất là những người mới qua, mới bắt đầu chân ướt chân ráo bước chân vào thị trường việc làm, thì họ hiểu thế nào là cái award của mỗi cái ngành nghề nó khác nhau, cái chữ award ở trong đó nó cái nghĩa gì thưa luật sư?
Đó là việc award cho nó đơn giản hơn. Ví dụ như bây giờ trong cái building section, tức là những cái ngành nghề về xây cất, thì nó có những award, nó có những cái đạo luật nó bắt buộc là mình phải làm, mình phải trả cho nhân viên bao nhiêu tiền một giờ của những người làm trong lĩnh vực building. Rồi hoặc là những người trong lĩnh vực trong thư ký. Thì thư ký nó phải là nhận được bao nhiêu tiền minimum, cái đó nó khác nhau. Nó không có giống nhau. Tại vì mỗi ngành nghề có một cái nature nó khác nhau, thành ra người ta phải cho một cái minimum wage award nó khác nhau. Rồi ví dụ như là về catering, rồi về take away, rồi về làm five ngành nghề về cửa chữa lửa, rồi những người về cảnh sát hoặc là họ cũng có một cái award riêng của họ, hoặc là những người và làm về công chức cũng có cái award của họ. Thì nhiều người lắm, rất là nhiều người, thì tùy theo cái award của mình thì họ lúc nào cũng có review, mỗi một năm họ đều có cái review cái ngành nghề của mình hết.
Lời khuyên của luật sư cho các thính giả của SBS ngữ về cái vấn đề Fair Work cho cái chương trình ngày hôm nay là gì thưa luật sư?
Về cái lời khuyên của chúng tôi đó, thì xin quý vị là làm nên cẩn thận. Thứ nhất đó là mình nên giữ những cái hồ sơ record, mình không biết làm như thế nào thì mình nên hỏi accountant mình để mà accountant mình mới giúp đỡ mình, và mình giữ những cái hồ sơ rồi mà để bảo quản những hồ sơ đó như thế nào thì accountant cũng có thể kể cho mình cái cách giữ. Thí dụ như bây giờ tôi thì tôi không rành, nhưng mà mấy thằng con tôi nó nói bố để lên trên net, trên cloud, trên mây, bố giữ trên đó rồi chừng nào xuống thì lấy xuống. Tôi cũng không biết lấy đi lên mây để mà để lại bằng cách nào. Quý vị cứ hỏi mấy người accountant thì họ sẽ chỉ cho quý vị để lên mây để mà cất.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thường rất nhiều cho buổi trò chuyện Fair Work thưa luật sư.
Cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS Việt ngữ Radio.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.